Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 43 và là phần 10 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi rằng ơn nói tiếng lạ được một số người xem là dấu hiệu bày tỏ quyền năng và sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Ở đằng sau sự khác biệt về lập trường nói tiếng lạ là nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh và phương cách hoạt động của Thánh Linh trong Hội Thánh. Nên đây là vấn đề rất quan trọng cần được học hỏi. Để đi vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhất đoạn 14 từ câu 20 đến câu 25 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ phần 10. Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các đức tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sắp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Trong lý luận về sự nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa, sứ đồ Phaolô nói rằng đây là hành động tách rời ra khỏi trí khôn, tách rời ra khỏi sự suy nghĩ, ý chí và lý trí. Và ông vừa mới kết luận xong đây là chuyện không thể tiếp tục được, vì khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện hay đến với nhau trong sự gây dựng, thông công trong hội thánh thì phải có sự sử dụng trí khôn, phải sử dụng lý trí và ý chí và sự hiểu biết thánh kinh để dạy dỗ và nâng đỡ nhau trong lời Chúa. Và bây giờ ông quở mắng thêm các tín hữu trong hội thánh Côrintô là đang làm chuyện trẻ con, đang cư xử cách trẻ con khi họ đi con đường sai lầm về sự sử dụng ân tứ nói tiếng ngoại quốc và thay thế cải thể bằng hành động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con. Về vấn đề sử dụng ân tứ, về vấn đề sống đạo, về vấn đề tin kính, đây không phải là chuyện trẻ con. Đây không phải là chỗ để tưởng tượng ra chuyện gì mình muốn làm thì cứ làm như những con trẻ sống trong sự tưởng tượng của riêng mình. Cũng không thể như con trẻ cứ làm việc gì mình muốn hay là thích mà không suy nghĩ đến hậu quả, ảnh hưởng của công việc mình làm. Đây là tình trạng của các tín hữu tại Hội Thánh Côrintô và cũng là tình trạng trong thời đại của chúng ta liên hệ đến vấn đề nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Đó là cư xử như trẻ con trong vấn đề ân tứ thuộc linh. Tưởng tượng ra chuyện mình muốn làm, thích làm để tự tạo ảnh hưởng, để có chỗ đứng quan trọng, để kêu gọi sự chú ý về chính mình, mà không có ích lợi cho ai cả, và cũng không có căn bản lẽ thật nào từ Kinh Thánh để tiếp tục, cho nên sứ đồ Phaolô đòi hỏi phải chấm dứt, không thể tiếp tục công việc trẻ con này nữa giữa vòng hội thánh. Về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, rồi ông nhấn mạnh trở lại, còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân, phải biết suy nghĩ, phải trở nên trưởng thành. Trong chỗ đứng rất quan trọng này, vấn đề đơn sơ như trẻ con chỉ có một chỗ để áp dụng, đó là về sự gian ác. Về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con. Ngoài ra thì phải sử dụng sự khôn ngoan đầu óc mà Chúa đã ban cho để hiểu vấn đề. Và bây giờ sứ đồ Phaolô muốn chỉ ra một khía cạnh nữa phải hiểu, đó là ân tứ nói tiếng ngoại quốc được ban cho không phải để sử dụng trong hội thánh cho người tin Chúa, nhưng là dấu hiệu cho những người chưa tin. Bắt đầu câu 21, trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng ngoại quốc và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Và đây là một khía cạnh nữa chúng ta phải cư xử như những kẻ thành nhân trong sự khôn sáng. Từ câu 1 tới câu số 19 của đoạn 14, sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ rằng hoạt động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần không phải là một ân tứ đến từ Đức Thánh Linh, nhưng là sự tự tạo của con người và sai trật hoàn toàn mục đích cũng như bản chất của ân tứ. Thứ nhất là sai trật trong đối tượng. Câu số 2, người nào nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần thánh, bởi chẳng có ai hiểu. Chỉ dùng nói với thần thánh theo ý nghĩa là nói với không khí, nói với gió mây, như ở trong câu số 9, anh em nói lòng bông, sai trật đối tượng. Sự sai trật thứ hai là sự sai trật trong mục đích. Tất cả những sự ban cho của Thánh Linh, tất cả những ân tứ đến từ Thánh Linh đều là với mục đích được sử dụng để gây dựng hội thánh Chúa, gây dựng những người khác ở trong Chúa. Nhưng hoạt động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần thì không chú ý đến người khác, nhưng là chú ý đến mình. Câu số 4, kẻ nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Cho nên sự nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần là điều hoàn toàn vô ích. Câu số 6, hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em. Và Phaolô nói đi nói lại nhiều lần là nếu người ta không thể hiểu được ý nghĩa của lời nói, thì lời nói đó không thể đem ích lợi gì đến cho người nghe. Cho nên nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa là nói long bong, là nói cho chính mình, và là chuyện vô ích vô dụng đối với Hội Thánh Chúa, đối với người chung quanh. Sứ đồ Phaolô cũng nói thêm, đó là hoạt động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, không phải là ngôn ngữ cầu nguyện đặc biệt đối với Chúa. Hoạt động này cũng vô ích vô dụng trong sự cầu nguyện. Câu số 14, vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, thì tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Một người cầu nguyện bằng phương cách này thì thật ra không phải là cầu nguyện, bởi vì không hiểu mình đang nói điều gì với Chúa. Và nếu sử dụng phương pháp này thì không những không thông công được với Chúa mà cũng không thông công được với hội thánh, vì chẳng có ai có thể đồng ý mà nói amen với mình được. Câu số 16, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói chi, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng amen được. Vì thế sứ đồ Phaolô kết luận rằng thà nói một vài lời tối thiểu để gây dựng hội thánh còn hơn là nói cả vạn lời vô nghĩa không ích chi. Câu số 19, thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để dạy bảo kẻ khác hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Như vậy sứ đồ Phaolô đã xác định rằng ân tứ nói tiếng ngoại quốc dầu là ân tứ thật nhưng đứng trong vai trò thứ yếu trong sự gây dựng hội thánh, bởi vì mục đích của ân tứ này không phải là cho hội thánh. Thêm vào đó, ân tứ giả mạo nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa thì hoàn toàn không có một chỗ đứng nào trong cộng đồng hội thánh hoặc thành đạt được bất cứ mục đích nào của Đức Chúa Trời. Bây giờ sứ đồ Phaolô trở lại để xác định rõ ràng mục đích của ân tứ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Đồng thời cũng qua sự xác định mục đích thật này so sánh với hoạt động ân tứ giả để chỉ ra sự sai trật càng thêm. Mục đích của ân tứ nói tiếng ngoại quốc là gì? Câu 21, câu 22. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng ngoại quốc và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Đây là một câu xác định, một định nghĩa rất quan trọng cho chúng ta để hiểu về vấn đề ân tứ nói tiếng ngoại quốc hay là ân tứ nói tiếng lạ. Vì chúng ta có thể thẩm định một lần đủ cả mục đích mà Chúa muốn sử dụng ân tứ nói tiếng ngoại quốc, ân tứ nói tiếng lạ mà Chúa ban cho. Và một khi đã thẩm định rõ ràng mục đích của ân tứ mà Chúa ban cho, thì có thể so sánh với cách sử dụng ân tứ trong hoàn cảnh hiện tại và trong những hoạt động hiện tại mà chúng ta thấy được trong cộng đồng hội thánh ngày nay để thử cho biết đúng trật như thế nào đối với mục đích mà Chúa đã đặt ra. Chúng ta có thể xác định vấn đề nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa có phải là ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho hay không theo mục đích mà Đức Thánh Linh đã xác định. Đó là ân tứ này không phải là một dấu cho người tin, nhưng là dấu cho người không tin. Mục đích không phải là cho người tin Chúa, nhưng là cho người không tin Chúa. Nói ngắn gọn, đây là ân tứ không phải để người tin Chúa dùng để cầu nguyện, dùng để thờ phượng trong cộng đồng của hội thánh với tính cách cá nhân hay là tập thể. Vì mục đích của ân tứ nói các thứ tiếng đã được xác định cách rất rõ ràng. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Ở đây có một vấn đề chúng ta cần nêu ra. Đó là trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, hoạt động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần được dạy dỗ và nêu cao như là dấu ấn của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay dùng ngôn ngữ của phong trào này, đó là dấu ấn của sự báp tem bởi Đức Thánh Linh. Phong trào ân tứ quyền năng phép lạ dạy rằng, sau khi một người đã tin Chúa, thì cần được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh một cách đặc thù để trở nên người thiêng liêng, và sự thăm viếng này được gọi là phép báp tem bởi Đức Thánh Linh và được đánh dấu bởi ơn nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Nhưng ngay trong định nghĩa, chúng ta có thể nói một cách khẳng định rằng, so sánh với mục đích mà sứ đồ Phaolô vừa mới tuyên bố về ơn nói các thứ tiếng, thì không thể là dấu hiệu của Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh được ban cho người tin Chúa, hoặc dùng ngôn ngữ của phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, thì sự thăm viếng lần thứ hai hay sự báp tem của Đức Thánh Linh ban cho là ban cho người tin Chúa. Nhưng Phaolô vừa mới khẳng định, các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Hơn nữa, phép báp tem bởi Đức Thánh Linh là sự ban cho tất cả mọi người tin Chúa ngay trong thời điểm trở thành con cái Chúa lần đầu tiên. Và điều này áp dụng cho tất cả mọi người tin Chúa, không phải chỉ một số người được thăm viếng lần thứ hai. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 13. Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Grec, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Khi một người tin Chúa thì được làm phép báp tem bởi Đức Thánh Linh, nghĩa là Đức Thánh Linh làm phép báp tem để người đó trở thành một phần chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Và đây là điều ban cho tất cả mọi người tin Chúa. Không phân biệt một ai, chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Grec, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ. Đây là phương cách nói về tất cả mọi người tin Chúa. Thì sao? Thì tất cả đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. Nghĩa là ngay khi tin Chúa thì được ban cho phép báp tem bởi Đức Thánh Linh, nghĩa là sự tái tạo, sự tái sanh, sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống, trong thân thể, để hiệp làm một thân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu với tất cả mọi tín đồ là những người đã tin nhận Chúa. Nhưng cũng trong đoạn 12 câu 30 đề cập đến vấn đề ân tứ nói các thứ tiếng và ân tứ giải nghĩa các thứ tiếng, thì hỏi rằng cả thảy, nghĩa là tất cả mọi người tin Chúa, đều được ơn nói các thứ tiếng hay sao? Và cả thảy đều được ơn thông giải các thứ tiếng hay sao? Và câu trả lời là không. Không phải tất cả mọi người tin Chúa đều được ban ơn nói các thứ tiếng hoặc thông giải các thứ tiếng. Như vậy, có nhiều chỗ sai trật trong sự dạy dỗ về phép báp tem bởi Đức Thánh Linh của phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Vì phép báp tem bởi Đức Thánh Linh được ban cho tất cả mọi người tin Chúa khi tin Chúa để trở thành chi thể trong thân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không phải là một sự thăm viếng thứ hai, không phải là một thời điểm cách biệt của báp tem bằng Đức Thánh Linh mà một người phải tìm kiếm sau khi đã tin Chúa. Hơn nữa, ân nói tiếng lạ không ban cho tất cả mọi người tin Chúa, cho nên không thể là dấu hiệu của sự có mặt Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa. Sai trật thứ ba, như sứ đồ Phaolô vừa mới thẩm định cách rõ ràng, mục đích của ân tứ nói tiếng lạ, nói các thứ tiếng, không phải cho người tin Chúa, nhưng là một dấu cho người chẳng tin. Như trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38, trong ngày lễ ngũ tuần, sau khi dân chúng nghe sứ điệp của sứ đồ Phi-e-rơ trình bày về đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cứu chuộc ở trong Ngài, thì chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Câu số 41, vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp tem, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Ai công khai tin nhận Chúa thì được sự tha tội và được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và trong số 3.000 người đã tin nhận Chúa trong lễ ngũ tuần, Kinh Thánh không nói gì về vấn đề họ được ban cho dấu ấn của ân tứ nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Vì đó là chuyện không phải, không đúng, không thể. theo như mục đích mà Đức Thánh Linh đã xác định qua sự mặc khải ban cho sứ đồ Phaolô. Các thứ tiếng lạ là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Nếu chúng ta đo lường tất cả mọi hoạt động liên hệ đến vấn đề nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc, nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa với mục đích này, thì chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng để phân biệt thực hư. Vì câu định nghĩa mục đích của ân tứ nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc, nói nhiều thứ tiếng, không phải là một câu khó hiểu, nhưng nói rất rõ ràng, xác định về bản chất của ân tứ, đó là một dấu, và về mục đích của ân tứ, đó là dấu cho người không tin, chứ không phải dấu hay là ân tứ ban cho để sử dụng cho người đã tin. Cho nên chúng ta có thể khẳng định cách đơn giản, ân tứ thật nói tiếng ngoại quốc và ơn giảng giải tiếng ngoại quốc không phải là ơn ban cho các tín hữu để sử dụng trong sự gây dựng hội thánh, nhưng là một dấu để đánh dấu thời điểm của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và là một dấu cho người chưa tin. Vì thế, hoạt động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa đã thực hiện giữa vòng cộng đồng hội thánh Corinto và đang được lặp lại trong cộng đồng hội thánh ngày nay dưới phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, như chúng ta đã thiết lập là ân tứ giả tạo, được sử dụng bởi những người đã tin Chúa để gây dựng riêng mình, để gọi là xuất thần thông công với Chúa trong sự cầu nguyện riêng mình, để chứng minh về sự thăm viếng của Đức Thánh Linh lần thứ hai, phép báp têm của Đức Thánh Linh lần thứ hai, thì tất cả đều đi ngược lại sự dạy dỗ chính xác và rõ ràng và trực tiếp của Kinh Thánh. Đó là nếu là ân tứ thật, nói các thứ tiếng ngoại quốc, thì được ban cho không phải để sử dụng cho người đã tin, và cũng như mọi ân tứ khác, không phải để sử dụng cho riêng mình, mục đích riêng mình, sự thông công riêng mình với Chúa. Không phải là dấu ấn chứng minh sự làm báp têm lần thứ hai với Đức Thánh Linh, vì không có sự làm báp têm với Đức Thánh Linh lần thứ hai, và vì không phải là dấu cho người đã tin, như trong trường hợp của phép báp têm lần thứ hai với Đức Thánh Linh nếu có, nhưng là dấu cho người chưa tin. Cho nên nếu chúng ta thật sự quan tâm về sự dạy dỗ của Kinh Thánh và đầu phục sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì sự dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo của Kinh Thánh về vấn đề nói tiếng lạ không phải là không rõ ràng. Trái lại rất trực tiếp và rất rõ ràng. Sự mù mờ, lộn lạo, khó hiểu chỉ xảy ra khi nào chúng ta giải thích theo cách riêng mình, cho mục đích riêng mình để thành đạt ý tưởng và lập trường mình muốn thực hành, dầu có đúng Kinh Thánh hay không. Bây giờ, chúng ta muốn đi tiếp tục để hiểu thêm câu mà sứ đồ Phaolô đã khẳng định. Các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin, có nghĩa là gì? Để khẳng định mục đích của ân tứ nói tiếng ngoại quốc, được ban cho như là một dấu cho người chẳng tin, sứ đồ Phaolô trích dẫn lời của tiên tri Esai trong đoạn 28 câu 11-12. Ta sẽ nhờ những người nói tiếng ngoại quốc và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Bối cảnh của Esai đoạn 28 là lúc tiên tri Esai đang hầu việc Chúa trong nước Giu-đa ở miền Nam trong thời của vua Hê-xê-chi-ên, thời gian khoảng vào năm 705 trước Chúa. 17 năm trước đó, năm 722 trước Chúa, thì nước miền Bắc là nước Israel đã bị quân đội của đế quốc Assyria hủy diệt hoàn toàn và làm cho 10 chi phái Israel bị tản lạc khắp mọi nơi, không bao giờ còn trở lại như là một quốc gia nữa. Đây là kết quả của sự phán xét Đức Chúa Trời trên nước miền Bắc là Israel, là nước đã chối bỏ Đức Chúa Trời, thờ hình tượng, chống nghịch lại Chúa, phản bội đức tin. Vì thế Đức Chúa Trời đã sai phái dân ngoại bang là đế quốc Assyria và dùng họ như là công cụ phán xét để hủy diệt Israel. Đây là sự phán xét mà Đức Chúa Trời đã báo trước qua nhiều các đấng tiên tri và Ngài đã thực hành cách rõ ràng tuyệt đối. Sau năm 722, miền Bắc Israel không còn nữa và không bao giờ tái tạo trở lại. Và bây giờ ở miền Nam năm 705 thì nước Giu-đa cũng đang đi vào con đường chống nghịch, bội phản, bất tuân với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa sai phái tiên tri Esai để phán cùng dân sự và hàng lãnh đạo của nước Giu-đa. Đó là những gì đã xảy ra cho nước Israel ở miền Bắc, cũng sẽ xảy ra cho nước Giu-đa ở miền Nam nếu họ không ăn năn, bỏ con đường tà và trở lại cùng Chúa. Tiên tri Esai cho thấy tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa trong tình trạng thoái hóa của các tiên tri và thầy tế lễ. Đoạn 28 câu 7 câu 8. Những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và các đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi, nhân các thứ rượu mạnh mà soàng ba, xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai, sự kiện thì vấp ngã, mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch. Nhưng khi tiên tri Esai đem lời của Đức Chúa Trời đến, dạy bảo, sửa sai, khuyên can, thì họ mỉa mai nói rằng, câu số 9, vậy người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. nghĩa là dân sự và hàng lãnh đạo từ khước lời của Đức Chúa Trời qua tiên tri Esai, mỉa mai rằng đây là chuyện nói cho con nít, chuyện sơ học không cần thiết, chuyện đạo lý chi tiết chẳng ai muốn nghe. Cho nên Chúa kết luận, vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Nghĩa là nếu lời của Chúa đến bởi tiên tri của Ngài mà không được nhận lấy, không được đáp ứng, thì Chúa sẽ sai phái một dân nói tiếng ngoại quốc, nói tiếng lạ như là một dấu của sự phán xét của Ngài trên dân sự. Lúc đó rồi họ sẽ phải nghe. Nhưng lời Chúa nói tiếp, thế mà họ chẳng chịu nghe. Nghĩa là ngay trong sự phán xét, với dấu hiệu rõ ràng là Chúa đang dùng người ngoại quốc, dân ngoại bang để làm công cụ phán xét của Ngài trên dân sự Chúa, nhưng họ vẫn cứng lòng chẳng chịu nghe. Họ đây là dân sự Chúa, người Israel, nhưng không phải là dân sự thuộc về Chúa, không phải là những người tin Chúa, không phải là những người sống cho Chúa. Họ là những người mang danh nghĩa là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng sống hoàn toàn như người ngoại bang. Và vì thế, Chúa phán xét họ bằng người ngoại bang, và dấu hiệu của sự phán xét là tiếng nói của người ngoại bang là tiếng nói họ không hiểu, không biết, nhưng bây giờ họ phải lắng nghe. Và đây là mẫu mực của sự phán xét mà Đức Chúa Trời đã báo trước cho dân sự ngay từ trong thời Môi-se. Nghĩa là khi họ nghe một thứ tiếng lạ của dân ngoại bang bắt đầu áp chế trên đời sống họ, thì họ biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đang tới vì sự phản bội, chống nghịch, sống thiếu đức tin của họ. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 49, Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được, một dân tộc mặt mày hung ác, không nể vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ, ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt. Nó không chừa lại ngũ cốc, rượu dầu hay là lừa đẻ của bò của chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. Như vậy, tiếng lạ là một dấu, có nghĩa là dấu của sự phán xét. Dấu của sự phán xét sẽ đến, sắp đến. Và là dấu của sự phán xét trên những người không tin, trên những người chống nghịch Chúa, trên những người khước từ ân sủng Đức Chúa Trời. Và trong bối cảnh của nước miền Nam Giu-đa, thì dầu đã được báo trước bởi các tiên tri, đặc biệt là tiên tri Ê-sai, họ vẫn không nghe lời, không đáp ứng, không trở lại cùng Chúa. Cho nên Chúa sai dân Babylon đến như là công cụ của sự phán xét Chúa trên dân sự Chúa. Và năm 586 trước Chúa, đế quốc Babylon xâm lăng, hủy diệt cả dân sự, san bằng đền thờ mà vua Salomon đã dày công xây dựng, bắt toàn cả dân Giu-đa đi lưu đày tại Babylon trong vòng 70 năm. Tiên tri Jeremy đã thấy được cuộc xâm lăng này, và trong đoạn 5 câu 15 ông nói, Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức là một dân tộc cũ, một dân tộc mà ngươi chẳng biết tiếng, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng ngươi. Như vậy, khi sứ đồ Phaolô nói về các thứ tiếng là một dấu, thì ông cũng nói về dấu của sự phán xét đang xảy ra trên Israel bội nghịch. Dấu này đã bắt đầu trong ngày lễ ngũ tuần để tuyên bố rằng Israel đã bị loại ra khỏi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và được thay thế bởi hội thánh. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ qua hội thánh, được truyền rao khắp mọi nơi, mọi chỗ cho mọi thứ tiếng và mọi dân tộc. Nhưng với Israel thì dấu của tiếng lạ là dấu của sự phán xét sẽ đến. Và chỉ mười mấy năm sau khi sứ đồ Phaolô viết sách Côrintô nhất, vào năm 70 sau Chúa, đế quốc La Mã sai tướng là Titus tấn công vào Israel, san bằng thành phố Jerusalem, hủy diệt đền thờ Herod, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào, giết hại hàng triệu người Do Thái và rải tung số còn lại trong toàn đế quốc La Mã. Nước Israel bị tẩy mất trên bản đồ thế giới trong vòng 2.000 năm và chỉ được hội họp trở lại vì sự thương xót của Đức Chúa Trời và sự thành tín Chúa với giao ước Ngài đã thiết lập để hồi phục Israel trở lại chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hệ thống thờ phượng trong đền thờ không còn nữa. Lời Chúa bị cất đi, sự phán xét được thi hành. Và như chúng ta đã học trong những bài trước, sau khi sự thi hành phán xét này vào năm 70 sau Chúa, thì không còn dấu hiệu nào được ghi chép trong Kinh Thánh về sự hoạt động của ơn nói tiếng ngoại quốc. Vì bây giờ không còn cần dấu chỉ nữa, vì chuyện đã xảy ra rồi, sự phán xét đã xong. Mục đích của ơn nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc đã được thành tựu, đã được hoàn thành, và ơn này không còn cần thiết nữa. Cho nên dấu cho người ngoại, dấu cho người chẳng tin là Israel đã được thiết lập, đã được hoàn thành, đã xong nhiệm vụ. Cho nên trên lời khẳng định của sứ đồ Phaolô về mục đích của ơn nói tiếng ngoại quốc, nói tiếng lạ, đó là các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, xong cho người chẳng tin. Và trên dữ kiện lịch sử của chuyện đã xảy ra cho dân Do Thái trong sự liên hệ với hội thánh, với dữ kiện lịch sử đã xảy ra trong năm 70 sau Chúa, cất bỏ dân Do Thái khỏi bản đồ thế giới, thì chúng ta tại đây cũng phải ngừng lại và khẳng định rằng hoạt động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần đang được thực hiện trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Không có một chỗ đứng nào ở dưới lẽ thật kinh thánh, cũng không có một nối kết nào với dữ kiện lịch sử. Vì đã sai trật từ bản chất đến mục đích, từ trong căn bản lẽ thật kinh thánh đến thời điểm thi hành trong lịch sử, cho nên phải chỉnh sửa, phải chấm dứt, phải bỏ đi, vì không có cơ sở nào để lý luận khác hơn.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dầm sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đền mà tôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa buồn phong bao tô xa vui. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi lòng rất yên vui vì Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh. Nếu thích hợp, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu tại nguồnsống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố sắp vui. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn.